This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như tôi mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với sự phụ trách của chị Đài Thi là cựu thanh tra sở thuế. Từ phòng vi âm, như tôi gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Khỏe không chị Thi?
Rất là khỏe. Cảm ơn Như Tuyền. Chào Như Tuyền và Như Thi cũng xin chào quý vị thính giả.
Nghe rất là khỏe là thấy vui rồi đó ha.
Đúng rồi.
Dạ.
Hết dị ứng rồi Như Tiền ơi, không còn bị gì nữa. Thật sự ra là
may mắn quá.
Hết sụt xịt, hết sổ mũi rồi.
Người thì dị ứng với thời tiết, người thì dị ứng với hoa, cây cỏ, người thì dị ứng khi nghe đóng thuế. Nói chung là những thứ gì mình không thích đó là nó hay bị dị ứng lắm, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà thật ra Tường rất là thích hoa mà Tường lại hay bị dị ứng hoa. Chắc là dạ, chắc là mình già rồi đó.
Thôi đứng ngắm từ xa thôi, đừng đến gần.
Dạ. Hôm nay thì trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cũng có những câu hỏi rất là thú vị, thưa quý vị. Không biết là chị Thi đã sẵn sàng để mà trả lời cho những câu thắc mắc này hay không nè?
Sẵn sàng rồi, Như Tuyền cứ bắt đầu đi nha.
Như Tuyền mời quý thính giả cùng nghe câu hỏi và sự tư vấn của Thi nha. Câu hỏi đầu tiên đó là vợ chồng tôi khai thuế riêng từ ngày lấy nhau, có một đứa con, tôi khai độc thân, vợ khai chủ hộ. Dù có hôn thú ở Texas hay không thì khai như vậy có hợp lệ hay không? Chị Thi có thể nào giúp cho cái câu hỏi này hay không? Chắc cũng có rất nhiều người lấy nhau nhưng mà khai riêng đúng không chị? Khai thuế riêng đúng không?
Đúng rồi. Trước đây mình có làm một cái chương trình đó Như Tuyền về cái vấn đề mà nên vợ chồng nên khai chung hay khai riêng đó. Thì mình có nói qua là lợi chỗ nào hại chỗ nào. Thì thường thường khi mà khai riêng á thì tiền cái mức thuế mình đóng phải cao hơn và mình mất đi những cái quyền lợi chính phủ cho mình thêm tiền kia. Nhưng mà vì những cái lý do nó quan trọng hơn là những cái số tiền đó, chẳng hạn như là mình có thiếu nợ thuế lâu ngày trước đây đó, thì mình không muốn cái người phối ngẫu của mình phải bị liên hệ lây liên lụy đó. Thành thử ra mình có những cái tài sản của vợ hoặc chồng hiện giờ nó đang nằm ở Việt Nam hay nước ngoài, nếu mình khai chung như vậy thì là mình phải khai luôn tài sản, mình khai báo tài sản của người kia. Nó có nhiều lý do mà, hoặc là nhiều khi cũng sắp đến lúc ly dị, người ta cũng không muốn khai chung là bởi vì sau này rắc rối vấn đề thuế, là tại bên khai chung là mình phải chịu trách nhiệm cái phần thuế của người kia. Cho nên là có những điều nó rất là quan trọng mà người ta có lý do người ta phải khai riêng. Trong cái trường hợp này, cái câu hỏi này đó Như Tuyền, thì khi không có biết rõ là lý do tại sao khai riêng và hai người này lấy nhau có hôn thú hay không. Cái vấn đề ở Texas á, có hôn thú hay không á, thì Texas nó có cái luật là community law, tức là mình ở chung với nhau lâu ngày, mình nhà băng mình đứng tên chung, tài khoản mình đứng tên chung, xe cộ nhà cửa mình đứng tên chung, rồi mình đi ra ngoài đường mình gặp mọi người hay là người thân trong gia đình, mình đều đối xử với nhau giống như là vợ với chồng, hoặc là mình giới thiệu với nhau là vợ với chồng, đại khái như vậy. Thì những cái đó thì cũng chứng tỏ mình là vợ chồng rồi, chứ không có cần phải là có cái tờ hôn thú. Đó là luật ở Texas nha, còn mấy tiểu bang khác thì không có rõ. Nhưng mà cái câu hỏi là có hợp lệ hay không đối với sở thuế. Sở thuế thật sự tôi muốn nhấn rõ đó, nhấn mạnh rõ đó là cái luật thuế nó không hề liên quan tới luật gia đình, luật vợ chồng, luật gì hết, nó không có hề liên quan chút nào hết. Sở thuế cho mình khai riêng hay chung là tùy ý của mình, nhưng nó có những cái điều kiện khi nào mình được khai riêng và khi mình khai riêng thì mình được trừ thuế cái nào, không được cái gì, đại khái là nó có những cái luật đó. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi là người chồng á khai độc thân, người vợ khai chủ hộ đây là head of household, nhưng mà vẫn sống với nhau như vợ chồng. Thì cái này đối với luật thuế đó thì hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Khi mà vợ chồng còn ở với nhau, chưa có ly thân, không cần ly dị nha, chỉ cần ly thân, nhất là ở không ở chung với nhau 6 tháng cuối cùng trong nguyên năm đó, chẳng hạn như từ tháng 6 tới tháng 12 mình không còn ở chung với nhau nữa, thì họ mới cho người chồng khai độc thân và người vợ khai chủ hộ, head of household, rồi khai đứa con luôn thì mới được những cái quyền lợi thuế. Còn vợ chồng mà vẫn sống chung với nhau, vẫn sống chung với nhau như bình thường, thì dù có hôn thú hay không, sở thuế không cần biết, về phía bên luật gia đình đó, họ không cần biết, họ sẽ không cho mình khai riêng cái kiểu đó, mà phải khai theo cái diện là vợ chồng khai riêng. Nó có cái tiếng Anh nó gọi là married mà nhưng mà filing separate đó. Thì đó là phải khai như vậy. Mà khi mà khai như vậy rồi đó, như Tuyền, ai khai đứa con cũng được, vợ hay chồng cũng được, nhưng mà có điều là không được những cái quyền lợi thuế. Chẳng hạn như có con nhỏ mà lương không có cao đó, thì được tiền trợ cấp thuế thêm. Rồi chắc chắn là khi mà con dưới 16 tuổi thì mình được cái nó gọi là child tax credit. Thì bây giờ khi mà mình khai như vậy đó, child tax credit nhiều lắm nha. Thì mình khai như vậy thì coi như là mình chỉ được có phân nửa.
Vậy hả
chị? Tức là khi nói là khi mà vợ chồng mà khai riêng á, thì là chỉ được phân nửa thôi. Rồi cái phân nửa kia mất chứ không phải là người chồng được, tại vì đứa con chỉ có một người khai thôi, người vợ hoặc người chồng. Thì khi mà người vợ khai hoặc người chồng khai thì được phân nửa, còn phân nửa kia mất.
Như vậy có nghĩa là như vậy thì hai vợ chồng marry nhưng mà khai thuế là riêng thì một người được claim con thôi, nhưng cái quyền lợi nó không bằng cái người gọi là single mom hay là single daddy.
Đúng
claim
rồi.
Đứa con nó là như
đúng
vậy
rồi.
Đúng không chị?
Đúng rồi. Mất nhiều lắm.
Như vậy là phải cân nhắc trước khi mình khai đúng không chị?
Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi như hồi nãy chị nói, cái vấn đề khai riêng nó có những cái khúc mắc ở bên trong nữa, mà người ta phải đành chịu mất những cái quyền lợi này để người ta cái nhiều khi nó có cái rắc rối tài sản gì bên trong đó, người ta không muốn khai chung. Thì cái câu hỏi này đó, hồi hổm giờ nào hổm giờ họ khai riêng, người chồng khai độc thân, người vợ khai head of household, hoàn toàn sai. Thì nói xin lỗi là những văn phòng khai thuế khai như vậy rất là sai, sai lắm luôn á. Là tại sao mà hồi hổm giờ không có bị sở thuế rò gáy, tức là họ nghĩ là cái văn phòng khai thuế khai đúng, nhưng mà không phải như vậy. Mình chưa bị audit không có nghĩa là mình khai đúng. Tức là khi nào sở thuế nó gửi thư, nó hỏi thăm mình thì mới biết là nó thi, hồi đó thi là thanh tra. Khi mà những cái trường hợp này là thi gọi là disallow, tức là không cho đó. Tức là phải trả thuế lại đàng hoàng hết trơn, là cộng thêm tiền phạt, tiền lãi suất này kia nữa.
Như vậy thì tôi nghĩ rằng là khi mà một người họ không có chuyên môn về thuế thì họ mới cần một người trả tiền thù lao, phí tổn cho một người khai thuế cho mình, đúng không? Chứ nếu mà họ biết thì họ tự khai rồi. Cho nên cái người
đúng
khai
rồi.
Thuế phải có trách nhiệm mà giải thích và hiểu để giải thích cho người ta, đúng không chị? Chứ không có gì ấy, thì cái người khai thuế đâu có chịu, cái người đứng tên trên cái hồ sơ thuế đó mới là bị chịu những cái gì sai trái, đúng,
đúng
không?
Như Tuyền nói đúng, mình ký tên mình chịu trách nhiệm hết chứ không phải mình đổ lỗi văn phòng khai thuế được.
Dạ.
Đúng rồi. Nhưng mà đó, đa số đó như Tuyền, khi mà mình đi khai thuế, người ta nói gì mình nghe đó, mình đâu biết đúng hay sai.
Tại vì
đâu.
Mình cứ nghĩ là mình tin tưởng cái người mà mình
đúng.
Phải trả tiền để họ khai thuế cho mình, tại vì họ nhận phí tổn trên cái hồ sơ thuế của mình, đúng không? Thì mình cứ nghĩ là họ rành, họ biết.
Cũng như mình đem xe đi sửa hay mình đi bác sĩ thì mình nghĩ là người ta phải biết nghề mình mới dám giao thân cho mình,
dạ,
giao
đúng.
Xe của mình cho người đó. Thì đúng rồi đó.
Chứ thực ra khi mà mình biết rõ là ồ, cái này người này không có skill trên cái sửa xe của mình thì chắc chắn mình không tới. Và cũng như mình biết
đúng
rõ là
rồi.
Cái người này không có hiểu luật để khai thuế thì mình không tới. Nhưng mà đa phần là mình khi mình tin tưởng họ mình mới tới để mình khai thuế, đúng không?
Đúng
Thành
rồi.
Ra tôi nghĩ cái này là các anh chị khai thuế nên tìm hiểu kỹ để mà mình làm việc có cái lương tâm với lại khách hàng của mình, đúng không chị? Chứ không có gì cũng tội nghiệp người ta. Mình tư vấn cho nó rõ ràng.
Đúng rồi, đúng rồi, đó Như Tuyền. Cảm ơn Như Tuyền nói câu đó.
Cảm ơn Thi giải thích cái trường hợp này. Bây giờ
Thi có một cái này, Thi có một cái này Thi muốn nói với Như Tuyền cũng như với quý vị thính giả, đó là có một người bạn hỏi Thi, nếu mà Thi nói hơi toẹt những cái sự thật như vậy đó rồi những văn phòng khai thuế làm sao người ta làm ăn. Nhưng mà thật sự là Thi xin lỗi là Thi không có cố ý nói xấu ai hết. Cái này là khi mà thính giả gọi vào hỏi những câu như thế này đó thì Thi chỉ nói rõ là luật thuế nó là như vậy.
Dạ.
Phải không?
Dạ đúng.
Thành thử ra.
Như tôi nghĩ rằng là khi mà mình nói xấu nó khác nha. Còn khi mà cái sự thật nó là như vậy, mình nói là như vậy, đúng không chị? Chứ bây giờ thì cứ nghĩ đi, ví dụ như một người mà xấu đi, mà mình bảo ô cái người này có đẹp hay không, thì mình nói sự thật là người này xấu. Cái đó là mình nói sự thật chứ không phải là mình nói họ xấu, mình ác ý, đúng không? Còn
đúng
nếu
rồi.
Mà muốn nói cho dễ lòng nghe đó thì mình sẽ nói dối, nhưng mà mình nói ồ đẹp, đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Thì bây giờ luật gia nó nói vậy thì hy vọng là không có.
Dạ, như tôi nghĩ là quý thính giả hiểu đó là tại vì cái chương trình này cũng giúp cho mọi người hiểu được có trách nhiệm trên cái công việc thuế của mình thôi. Và khi mà mình hiểu như vậy đó thì mình cũng tránh được những cái rắc rối, đúng không chị?
Dạ đúng rồi.
Đâu có ai muốn ôm rắc rối vô trong người đâu.
Đúng rồi.
Và thêm một câu hỏi tiếp theo đó là vợ chồng tôi khai thuế riêng đã lâu nay. Tôi sắp đến tuổi hưu nhưng con còn nhỏ. Vì không khai thuế chung, con tôi có được tiền hưu theo tôi không? Vợ chồng tôi có phải khai thuế chung 10 năm để khi tôi mất thì vợ tôi được hưởng tiền hưu và những quyền lợi khác của tôi hay không? Mời chị Thi giúp tư vấn giùm câu hỏi này ạ.
Dạ, cái câu hỏi này đó nó có liên quan tới vấn đề phúc lợi bên an sinh xã hội hơn là bên về thuế, sở thuế liên bang IRS. Nhưng mà Thi cũng có một chút ít hiểu biết về cái vấn đề này cho nên Thi cũng sẵn lòng trả lời với quý vị. Cái vấn đề khai thuế riêng hồi nãy mình cũng nói như cái câu hỏi hồi nãy đó, khai thuế, vợ chồng khai thuế riêng hay chung gì cũng được, không sao. Nhưng mà câu hỏi này là anh chồng đến tuổi về hưu con còn nhỏ. Thì như vậy khi mà đến tuổi mình lãnh tiền an sinh xã hội đó, tiền già đó thì mình có được hưởng, thì con mình dưới 10 còn nhỏ đó thì có được hưởng hay không? Thì cái câu trả lời nó như thế này, đây là phía bên an sinh xã hội nha. Bây giờ thì quay lại cái vấn đề luật gia đình hồi nãy mình nói đó. Luật gia đình đó là mình là vợ chồng, mình có hôn thú hay không, hoặc là mình có khai thuế chung hay không, nó không có liên quan gì tới bên an sinh xã hội. Khi mà mình có con nhỏ, mình đến tuổi về hưu hay mình tuổi mình lãnh tiền phúc lợi gì đó của an sinh xã hội đó, bất cứ tiền gì cũng được, tiền hưu, tiền tàn tật, tiền SSI, tức là tiền mình không có lợi, tiền lợi tức thấp mà mình bệnh đó, những cái đó khi mà mình có con dưới, con còn nhỏ đó thì con mình sẽ được hưởng thêm. Chẳng hạn như mình được 100% thì con mình hưởng từ khoảng chừng 80%, tại vì cao nhất tối đa đó là an sinh xã hội nó cho mình vừa cha mẹ vừa con luôn đó là 180%, thì coi như của mình là 100, còn con là 80% đó. Thì cái câu hỏi này đó, đứa con nó sẽ được lãnh chung, dù là mình khai thuế riêng, bởi vì an sinh xã hội nó đòi những cái giấy tờ khác, nó không cần phải mẫu khai thuế, nó cần cái giấy khai sinh của đứa nhỏ. Mà giấy khai sinh nó để tên tuổi là gì và cha mẹ là ai. Khi mà có những cái giấy tờ đó đầy đủ chứng minh là con của mình á, và đứa bé dưới 16 tuổi đó, thì được lãnh tiền tiền hưu giống như là gần bằng tiền của người cha và người mẹ. Còn nếu như là cũng một câu hỏi này, hỏi nếu mà vợ mình, nếu mình mất á, thì có phải khai thuế chung 10 năm để mà vợ được hưởng quyền lợi của mình hay không khi mình mất? Thì cái câu hỏi này một lần nữa đó là lại liên quan tới an sinh xã hội. Thì bên an sinh xã hội đó đòi hỏi là vợ chồng phải lấy nhau 10 năm trở lên. Thì mới khi mà người vợ và người chồng mất á, thì người kia mới được hưởng cái tiền phúc lợi của người đã mất. Đó là người còn sống.
Với điều kiện là cái người qua đời họ phải làm đủ 40 tín chỉ đúng không chị?
Đúng rồi, họ đúng rồi, họ phải đầy đủ như là bình thường, đủ mọi điều kiện như bao nhiêu người khác. Nhưng mà như tiền hay đó nha, nhớ cái vấn đề 40 tín chỉ là có hay. Thì đúng rồi. Và phải lấy nhau trên 10 năm. Cái vấn đề ở đây đó là cái câu hỏi là có phải khai thuế chung 10 năm hay không, thì một lần nữa là không có cần, là bởi vì an sinh xã hội sẽ không đòi thuế cái gì hết. Mà vấn đề sợ thuế họ cũng không cần biết mình làm cái gì với an sinh xã hội, họ cũng không có quan tâm vấn đề chuyện đó. Nhưng mà đó, khi mà người vợ sau khi người chồng mất mà lấy trên 10 năm thì an sinh xã hội nó sẽ hỏi cái bằng chứng là vợ chồng. Thì mình không có mẫu khai thuế để làm bằng chứng, thì giờ mình có cái tờ hôn thú. An sinh xã hội sẽ bắt mình, thí dụ như con mình sẽ đưa giấy khai sinh, còn mà người vợ hoặc người chồng đại khái là người quá phụ đó, thì phải đưa cái những gì có thể chứng minh là ngày xưa tôi với người này là vợ chồng đã trên 10 năm, thì phải chứng minh được cái điều đó, chứ không phải là phải khai thuế chung 10 năm. Chỉ có một điều nữa đó là quý người nào hỏi câu này, quý vị cũng nên để ý là cái người quá phụ đó, nếu mà dưới 60 tuổi mà lập gia đình với một người khác thì coi như mất hết quyền lợi.
Ồ, đấy là câu em định hỏi đó.
Đó. Cho nên nếu có quen á thì quen thôi, chứ đừng làm giấy tờ hôn thú, là sẽ mất hết quyền lợi kia.
Dạ.
Rồi còn nếu mà trên 60 mình mới tiến tới vấn đề lấy người kia rồi lập hôn thú thì không sao hết, không bất đồng nào hết.
Cái này là nó áp dụng cho tất cả mọi tiểu bang hả chị? Cái này luật liên
đúng
bang
rồi.
Hả?
Luật liên bang, cái này là luật liên bang. Đúng vậy.
Thú vị quá ha.
Có một lần Thi lại học thêm một cái điều mới này, là lâu lắm rồi Thi có đi gặp những cái nhân chuyên viên mà họ chuyên về an sinh xã hội. Họ mới nói một câu như này. Ví dụ, mình nói ví dụ nha, mong là cũng không phải là trường hợp chung của đa số người Việt mình. Nhưng mà ví dụ mình lấy ai đó 10 năm, xong rồi chia tay vì lý do nào đó không cần biết. Rồi mình lấy người khác 10 năm vì lý do nào đó không cần biết. Thì khi mình làm như vậy 2-3 lần, 4 lần, 5 lần gì cũng được. Thì khi mà mấy người kia đó họ tới tuổi về hưu đó, và mình cũng tới tuổi, thì là mình được lãnh của tất cả những người đó.
Oh, really?
Hay không?
Của tất cả những người đó.
Những người đó không mất mát gì nha. Cái này là cái quyền lợi của an sinh xã hội họ cho.
Wow, có những điều nên... mà nhiều người không biết, trong đó có em nữa.
Thì hy vọng là Thi nghe cái này đúng. Bởi vì Thi có một người chỉ Thi đàng hoàng về vấn đề này. Thì nói là nếu mà có ai thắc mắc cái này thì giải thích. Hy vọng là người đó chỉ mình đúng, thì Thi cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Nhưng mà cứ 10 năm thì mình sẽ được hai lần mình chia tay với ai đó trên 10 năm thì mình sẽ được như vậy. Mà Thi nghĩ cái đó nó cũng hơi hơi ngộ ha
Em
Như
cũng
Tuyền
thấy
à.
bối rối với cái luật này á chị. Là tại vì nếu mà chia tay mà người đó vẫn còn sống đúng không? Thì họ có cái gia đình khác của họ, thì cái quyền lợi của họ là phải thuộc về cái gia đình mà họ đang có hiện tại chứ đúng không?
Nếu thì đúng rồi thì người đó họ vẫn lãnh cái tiền của họ, họ không có mất cái gì hết trơn. Phía bên an sinh xã hội họ cho mình là bị mình trên 10, họ vẫn còn sống, thí dụ như bây giờ họ chưa mất. Thì cái người vợ vẫn đến tuổi về hưu vẫn được, nếu còn sống đó nha, nếu họ còn sống thì an sinh xã hội sẽ cho mình một cái thôi, chẳng hạn như tiền an sinh xã hội của Thi đi, của Thi đi làm, Thi có an sinh xã hội được, ví dụ như mình nói đại đi 2.000 một tháng. Mà ông trước đó mình quen á, thì là ông lãnh được 2.003, thì an sinh xã hội sẽ cho Thi chọn cái cao hơn, tức là Thi lấy cái của ổng thì bỏ cái của Thi. Đó, đó là còn sống. Còn khi đã mất rồi đó, nó mất thì Thi nghe nói là những cái người đã mất mình cứ lãnh tiếp tục của những người đó.
Ủa chị Thi, nhưng mà nếu như mà cái người mà ex-husband của ví dụ của Thi ha, ví dụ đi tại Thi đang lấy ví dụ, họ lập một cái gia đình khác rồi thì Thi vẫn được claim cái quyền lợi đó với họ hay sao? Ồ, ngộ quá ha.
Đúng rồi. Tại vì á, cái
Tưởng
người
tượng
vợ
đâu
mới
là
của
những cái quỹ an sinh xã hội họ phải tính xích sao lắm, bởi vì họ không có nhiều tiền để mà lúc nào cũng nghe than là sẽ bị cạn kiệt, sẽ bị không đủ, mà tại sao lại có những cái điều giống như vậy thì nó bị hơi dư dư ra cho ai đó đúng không?
tại vì cái luật ngày xưa đó là người vợ ở nhà lo nhà cửa nuôi con, họ không có đi làm.
Ồ,
Bây
như vậy
giờ
thì
thì vợ
họ
chồng
không
đi
có
làm
cập nhật những cái luật mới với lại xã hội mới hả chị?
à, luật mới bây giờ nó vẫn giữ tiếp như vậy, cho nên là bây giờ mình đã ở cả cái tuổi xuân của mình với người đó rồi, bây giờ người đó mất rồi thì mình phải được cái quyền lợi đó. Dù là người đó có vợ mới, và người vợ mới nếu trên 10 năm thì người vợ mới cũng được benefit như vậy,
Và người vợ
còn
cũ
nếu
vẫn
dưới
được.
10 năm không được. Người vợ cũ vẫn được, tức là an sinh xã hội có thể trả ông đó, ông lấy ba vợ đi, mỗi năm 10, mỗi người 10 năm như vậy đi, thì là ba người vợ đều được hết.
Cái này làm cho em hơi bối rối á, bởi vì em cứ nghĩ là ngân quỹ họ phải tính xích sao lắm chứ họ không có để gọi là rơi rụng á. Mà như vậy thì thấy hơi bị rơi rụng
Đúng rồi, nhưng mà đâu có ai mà tính 10 năm cả cuộc đời mà hai
á.
lần, cứ ba lần như vậy là mình già mất tiêu rồi.
Cảm ơn chị thì rất là nhiều, có nhiều điều
Không có
thú vị
gì.
thì cả lần đầu tiên từng biết luôn á. Vâng, và thêm một cái câu hỏi nữa, đó là câu hỏi này cũng thú vị lắm nha. Cho Tuyền một chút xíu nha. Đây, Tuyền đã có câu hỏi trước mặt đây. Câu hỏi tiếp theo đó là tôi nghe nói gắn máy lạnh và bình nước nóng mới cho nhà mình ở đó, thì chính phủ sẽ cho lấy thêm được tiền thuế về. Cô có thể giải thích rõ hơn về tiền hoàn thuế này không? Trời ơi, cái này Tuyền rất là muốn biết luôn nha. Tại vì Tuyền cũng gắn cái hít hồi xưa mà không bao giờ nghĩ đến vấn đề này hết. Rồi có nhiều
Rồi
người cũng gắn nguyên cái máy lạnh tốn cả chục ngàn luôn. Nếu mà những
đúng
cái nhà bự
rồi,
thì cái câu
đúng
hỏi này thú
rồi,
vị
nhất là
quá.
mùa hè,
Dạ
đúng
vâng.
rồi, nhất là mùa hè sắp đến nè, quý vị có định thay máy lạnh á thì quý vị nhớ để ý, nhưng mà cũng không có nhiều đâu Như Tuyền.
Bình nước nóng tức là water heat đó đúng không chị?
đúng rồi, cái bình nước nóng là water heater đó, đúng rồi. Thì tiền nó không có cho nhiều đâu. Cái thứ nhất thì muốn nói là cái số tiền mà mình được chính phủ cho thêm khi mà mình thay những cái này đó, cái quan trọng nhất á, là mình phải thiếu thuế, thì khi cuối năm mình khai thuế đó, nó mới khấu trừ vào cái tiền mình đang thiếu thuế. Còn ví dụ quý vị không thiếu thuế, hoặc quý vị được tiền hoàn thuế lấy về đó, thì như cái tiền này coi như không được. Nhưng mà không có mất đâu, nó cho mình dời qua những năm sau. Chỉ có cái quan trọng là nếu mà mình lúc nào lợi tức mình cũng thấp và lúc nào mình cũng chẳng thiếu thuế, hoặc lúc nào chính phủ cũng cho thêm tiền mình á, thì coi như là chắc không có dịp để mà lấy cái số tiền này về. Cái này dành cho những người có thiếu thuế
Có
đó,
thiếu
Như Tuyền
thuế.
đi làm lương hơi cao cao một chút, có thiếu thuế thì mới lấy được cái tiền này thôi. Cái nói chung á, là cái số tiền này họ cho nhiều nhất á, là 500 đồng tiền thuế để mình cấn vào cái thuế mình thiếu á. Ví dụ mà như Tuyền thiếu 1.000 thì cấn vào 500 thì chỉ còn thiếu có 500 thôi. Thì cái máy lạnh á, chỉ trừ được có 300, có được tiền thuế về có 300 thôi.
Ủa, thường thường mấy lạnh lại mắc tiền hơn cái water heater nhiều á nha chị.
Đúng, mà chỉ 300 thôi. Water heater đó, cái bình nước nóng được 150.
Ừ. Vậy là
water heater rẻ rề có vài trăm mà, đúng không?
À, khoảng ngàn hơn.
Ngàn, nếu mà
chưa có tiền công.
Đây. À, đúng rồi. Đó, thì là có 150 thôi. À, còn máy lạnh, đó, cái máy lạnh rất là mắc nhưng mà cho tối đa là 300.
Ừ. Thế thì cái tiền này nó có gom vô trong cái khoản mà nó tính riêng chứ nó không có gom vô cái khoản mà những ngày trước thì nói là một người single thì hay là một family gì đó họ cho mình một cái mức chi tiêu chừng đó để khấu trừ thuế rồi hơn cái mức đó bắt buộc mình phải có giấy tờ chứng minh đó thì mình mới mới được chứng minh để mà mình claim thuế. Thế thì cái phần này nó tính riêng hay là nó tính chung vô cái con số đó luôn chị?
Nói này là tính riêng đó, như thế này là một
như vậy
mẫu
thì cũng,
riêng luôn.
Cũng hay chị là bởi vì mình lợi được đồng nào hay đồng đó đúng không?
Đúng
lợi
rồi,
được đồng nào
rồi.
Hay đồng đó chứ. Ví dụ mấy trăm, thật ra cũng đổ xăng được cả tháng hơn chứ bộ, phải không?
Đúng rồi. Tại vì đằng nào sẵn mình cũng thay máy bình nước nóng hoặc là thay máy lạnh gì đó thì là mình sẵn mình claim luôn. Nhưng mà có cái như vậy, có một cách để mà mình có những người họ nói là bây giờ cuối năm nào họ khai thuế họ cũng được lấy tiền về được vài trăm hay ngàn. Thì làm sao mà được mấy cái này? Thì Phi mới nói là nhất là họ đi làm hãng hay đi làm W2 đó. Thì có một cách này. Tức là mình bảo cái người chủ sở, chủ hãng của mình đó,
lấy thuế ít lại hả?
Lấy thuế ít lại.
Để mình
đúng rồi,
bị thiếu thuế.
Để cuối năm mình thiếu thuế, đúng rồi đó. Mà cứ thiếu vừa vừa nha, cứ thiếu để mà vừa đủ để mình trừ mấy cái này. Chứ đừng thiếu nhiều quá thì mất công bị tiền bị phạt chút xíu đó, bị phạt tiền lời rồi này kia chút xíu. Nhưng mà cái này là cái số tiền ít thì là nó cũng đỡ, nhưng mà hồi kỳ trước có đây vài tuần mình có nói về cái vấn đề mua xe mới mà xe điện đó như Tuyền. Thì sở thuế cho mình lại tới 7.500, 7.500 nhiều lắm.
Dạ, cho nên nên thiếu thuế
cho nên là mình phải tính ra cho mình thiếu chừng đó, chứ còn vài trăm này thì nghĩ thì tính cũng dễ chứ không có. Nhưng mà như vậy là như Tuyền, cái có một cái nữa là không phải 500 mà chỉ nói là tối đa là mình được lấy về đâu là cho mỗi năm đâu, mà là cả cuộc đời mình, cả cái lifetime của mình tối đa là được 500 thôi. Cho mình, cho nên năm nay mình khai 300 rồi đó, là năm tới mình chỉ còn được 200 hoặc là những năm sau đó mình được 200 thôi.
Đó là cái phần mà thì mới nói về máy lạnh với lại là bình nước nóng á, đúng
nước
không?
Bình nước nóng đó, đúng rồi.
Cho lifetime luôn là chỉ được có khoảng 500 tiền...
Khoan, lifetime mà nếu mà trước đây nha, ví dụ như Tuyền nói là như Tuyền thay máy lạnh gì đó trước đây đó, từ năm 2020, trước nay, tức là năm 2021 rồi trở về trước đó thì là 500. Từ 2022 trở đi á, thì là 1.200.
Ồ, dạ. Để cho Tuyền sẽ nói với lại không... bạn Tuyền, tại vì Tuyền biết một người bạn mới thay nguyên một cái máy lạnh mất cả 10.000.
Dạ.
Cảm ơn chị rất nhiều. Wow, không có những chương trình này làm sao mình hiểu được nhiều như vậy đúng không? Nhiều hồi mọi người cứ nghĩ là online cái gì cũng có hết, mình lên mình search, nhưng mà đúng ra là mình phải biết cái gọi là cái biết câu hỏi của mình mới search ra, chứ còn nó mênh mông quá làm sao mình biết được những cái quyền lợi đó để mà mình search ra mình đọc, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Biết sẵn đây là như Tuyền nói về cái vấn đề mà mấy cái này được thuế đó, thì tôi nói luôn, như Tuyền có biết cái vụ mà năng lượng mặt trời, cái solar energy mình ta gắn cái mấy cái
trên
mấy
mái nhà đó, đúng không?
Mái nhà đó thì thì cái đó nó khác với cái này nha. Cái 1.200, cái 1.200 maximum này đó là chỉ nói về cho máy lạnh với lại bình nước nóng đồ này nọ, với cửa sổ này kia, những cái cửa sổ mà nó có hai lớp á, đặt mà tiết kiệm điện đó. Đó, những cái đó là maximum là 1.200 cho 2022 trở đi. Nhưng mà solar là riêng nha. Solar thì quý vị mà gắn thì được trừ thuế 30%. Tức là mình nghe nói cái solar mắc lắm phải không? Ví dụ như 10.000 đi, mình được trừ được 30% là 3.000. Nhưng mà cũng y như cái điều kiện kia là mình phải thiếu thuế mình mới trừ vô 3.000. Còn mình không thiếu thì mình trừ được bao nhiêu mình trừ thì nó cứ dời lại cho năm tới chứ khi nào mình trừ hết. Nhưng mà hạn cuối cùng để mình trừ hết là 2032, tức là khoảng chừng 9 năm nữa. Là sau đó không trừ được gì nữa hết.
Như vậy là mỗi người được một lần như thế. Hy vọng là quý vị nào mà trên mái nhà mà có lắp hệ thống năng lượng mặt trời thì quý vị biết được chương trình này để đi khai thuế. Mình nhắc anh khai thuế, tại vì mình cứ nghĩ là anh khai thuế anh sẽ biết hết, nhưng mà đôi lúc anh quên sao chị biết không? Cái mình thì không hiểu luật nữa.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mình cứ chờ đợi là ồ cái anh khai thuế của mình anh sẽ biết hết mọi thứ, đúng không chị? Và anh nhớ hết mọi thứ.
Đúng rồi. Mình đem hết cái tờ ra rồi cho anh. Đừng có để giấu bớt ở nhà, mình đừng có quyết định là cái nào nên đem ra, cái nào không đem ra, cứ đem hết rồi.
Dạ,
rồi
tại mình đâu có hiểu hết đâu chị, nó nhiều quá mình không hiểu hết mọi thứ giống như vậy. Nhiều lúc mình không hiểu mà mình cứ lôi tùm lum ra, mình lại sợ phiền cái anh khai thuế nữa, đúng không chị? Cho đúng nên rồi, mình biết được những cái chương trình như thế này nè, nó cũng giúp mình mà giúp ảnh nữa, đỡ mất công ảnh bị quên mình nhắc, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi tiết kiệm túi tiền của mình nữa, hy vọng là quý thính giả có thể hưởng được nhiều quyền lợi từ chương trình này, khi mà Đài Thi hiểu rõ về những cái luật thuế như thế cũng giúp cho quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Đài Thi đã đến với chương trình ngày hôm nay, bỏ thời giờ để mà tìm hiểu nhiều thứ, đem đến cho cộng đồng nhiều hiểu biết trong những vấn đề hiểu biết về thuế. Và chúc chị một ngày còn lại thật nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới.
Cảm ơn Như Tuyền, xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị thính giả.
Mến chào tạm biệt chị.